Này Xá Lợi Phất, ở thế giới phương Bắc có Phật Diềm Kiên, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trở, Phật Nhật Sanh, Phật Võng Minh. Giống như vậy, hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Nói lời thành thật như vậy, chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật đều hộ niệm này. Chẳng những ở phương Đông, phương Nam, phương Tây, chư Phật đều khen ngợi Đức Phật A Di Đà, mà ở phương Bắc cũng có rất nhiều Phật khen ngợi Đức Phật A Di Đà. Phương Bắc có Phật Diềm Kiên, vì Phật này phóng ra ánh sáng từ da của Ngài. Phật Tối Thắng Âm, tiếng nói của vị Phật này rất thù thắng, có thể nghe được khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Các vị nói, tại sao tôi không nghe được gì cả? Đó là các vị chưa ở trong tam thiên đại thiên thế giới của Ngài. Các vị đã ở trong tam thiên đại thiên thế giới này, chứ không phải thế giới ấy. Phật Nan Trở, trở tức là phá hoại, giáo pháp và công đức của Đức Phật này không ai có thể phá hoại được. Phật Nhật Sanh, Nhật là chủ các tinh tú, nuôi dưỡng vạn vật. Phật là thầy của chúng sanh, khiến họ sanh trí huệ. Phật Võng Minh, lưới châu báu, ánh sáng của các hạt châu chiếu lẫn nhau, biểu thị ánh sáng trên thân Phật rực rỡ vô cùng. Giống như vậy, hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói những lời thành thật này. Công đức vi diệu không thể nghĩ bàn này là vô lượng vô biên, cho nên chư Phật đều hộ niệm kinh này. Do đó kinh này được chư Phật hộ niệm, cho nên công đức của kinh này không thể nghĩ bàn. Này Xá Lợi Phất, thế giới phương dưới có Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp. Giống như vậy, hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật như vậy. Chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật hộ niệm này. Đức Phật đã nói bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, các Đức Phật ở đó đều khen ngợi Phật A Di Đà, rồi lại bảo Xá Lợi Phất, ở thế giới phương dưới có Phật Sư Tử. Đức Phật này thuyết pháp như sư tử trống. Phật Danh Văn, tên Phật trong ba đời đến đâu cũng được ca ngợi. Phật Danh Quang, Đức Phật này chẳng những tên Ngài vang lừng khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, mà ánh sáng của Ngài cũng chiếu suốt cả ba đời. Phật Đạt Ma, tức là Pháp Phật. Phật Pháp Tràng, Đức Phật lấy Pháp làm bảo tràng. Phật Trì Pháp, Đức Phật chuyên môn trì Pháp phổ độ chúng sanh. Cũng có thể nói, bây giờ chúng ta chuyên môn niệm tụng, tu trì Kinh A-di-đà, tương lai có thể thành Phật Trì Pháp. Cũng có thể nói, hiện giờ quý vị tụng kinh này, tức là Phật Trì Pháp đấy. Mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật như vậy. Chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật đều hộ niệm này. Này Xá Lợi Phất, ở thế giới phương trên có Phật Phạm Âm, Phật Tú Dương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta La Thọ Dương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa, Phật Như Tu Di Sơn. Giống như vậy, hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật như vậy. Chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật hộ niệm này. Phật lại bảo Ngài Xá Lợi Phất, ở thế giới phương trên có Phật Phạm Âm, âm thanh của Đức Phật này thanh tịnh và trong sáng. Phật Tú Dương, Đức Phật này vào thời quá khứ phát ra nguyện lực lớn mạnh. Phật Hương Thượng, giới hương thanh tịnh đặng vô thượng diệu đế, một khi đốt hương thì Đức Phật này sẽ đến. Phật Hương Quang, giới hương thanh tịnh tức phát ánh sáng trí huệ, hướng về Đức Phật này dâng hương thì Ngài sẽ phóng quang. Phật Đại Diệm Kiên, thế giới phương Nam từng có Phật Đại Diệm Kiên, ở thế giới này lại có Phật Đại Diệm Kiên nữa. Ánh sáng trên hai vai của vị Phật này là biểu thị cho hai trí quyền và thật. Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Đức Phật này dùng dân hoa vạn hạnh để trang nghiêm quả đức vô thượng. Phật Ta La Thọ Dương, Ta La Thọ là cái bồ đề Ta La dịch là kiên cố, dương có nghĩa là tự tại, không có thứ nước nào thấm được vào cây này. Để ví như pháp thân của Phật, không một vật nào có thể phá hủy được. Phật Bảo Hoa Đức, Bảo Hoa thanh tịnh mà sáng, biểu thị cho công đức của Phật viên mãn thanh tịnh, Phật kiến nhất thiết nghĩa. Năm nhãn thấy khắp, pháp nghĩa vô cùng. Phật như Tu Di Sơn, núi rất cao lớn, Phật rất cùng khắp. Giống như vậy, hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật như vậy. Chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật hộ niệm này. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Tại sao gọi là kinh được tất cả chư Phật hộ niệm? Này Xá Lợi Phất, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào nghe kinh này mà thọ trì và nghe được danh hiệu của chư Phật, thì những thiện nam thiện nữ ấy đều được tất cả chư Phật hộ niệm cho và đều được không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên này Xá Lợi Phất, các ông hãy nên tin nhận lời ta và lời chư Phật nói. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi chư Phật ở các phương Đông, Tây, Nam, Bắc, trên, dưới, rồi lại bảo ngài Xá Lợi Phất, theo ý ông thì kinh này sao gọi là kinh được tất cả chư Phật hộ niệm? Xá Lợi Phất mở lớn mắt, nhìn một hồi đáp không được. Đức Phật chờ độ 5 phút mới nói tiếp, ta nói cho ông biết, này Xá Lợi Phất, giả như có người thiện nam thiện nữ trì năm giới tu thập thiện, có thể tu trì niệm tụng kinh A-di-đà và không thể quên những danh hiệu của chư Phật đã nói ở trên, thì những thiện nam thiện nữ này cũng đều được chư Phật hộ trì. Không chỉ 6 phương chư Phật mà là 10 phương chư Phật đều hộ trì. Người ấy liền được 3 thứ bất thối là trụ, niệm và hành, lần lần đạt quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế này Xá Lợi Phất, các ông hãy nên tin nhận những lời ta nói. Mọi người đều phải nên tin nhận lời ta nói và lời chư Phật nói. Các vị có thấy Phật thật là từ bi quá mức không? Chúng ta đều phải cảm động muốn khóc. Và chú ý khi nghe Phật nói, chúng sanh các ngươi, bất luận là người lớn trẻ nhỏ, đều phải nên tin tưởng và tiếp nhận lời ta nói với các ngươi. Quý vị cũng nên tin nhận lời tôi đang nói cho quý vị nghe đây, mà không nên sinh lòng nghi ngờ, và không nên nói, tôi không biết đạo lý mà vị Pháp Sư Trung Quốc này nói có đúng không. Quý vị hãy nên tin những lời tôi nói. Quý vị chẳng những phải tin lời của Phật Thích Ca nói, mà cũng phải tin lời ngợi khen của chư Phật. Kinh này là khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn và được tất cả chư Phật hộ niệm. Cũng nên tin tôi hiện nói đạo lý của kinh này là chân thật không giả dối, không phải lời gạt gẫm. Vì thế, quý vị đều nên phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc. Này Xá Lợi Phất, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về nước của Phật A-di-đà, thì những người đó đều được không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở nước Phật kia, những người này hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh. Cho nên, này Xá Lợi Phất, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu ai có lòng tin, hãy nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Đức Phật Thích Ca lại kêu ngài Xá Lợi Phất, giả sử có người đã phát nguyện trong quá khứ, đang phát nguyện, hiện tại đang phát nguyện, sẽ phát nguyện, chúng sanh vị lai, phải nên phát nguyện. Người đã phát nguyện ở quá khứ đã sanh về thế giới Cực Lạc, người đang phát nguyện hiện tại cũng đang sanh về thế giới Cực Lạc, tương lai phát nguyện thì tương lai sẽ sanh về thế giới Cực Lạc. Nhưng khi phát nguyện, trước phải có lòng tin. Tính nguyện hành là 3 món tư lương của người tu theo pháp môn Tịnh Độ. Thứ nhất là phải tin có thế giới Cực Lạc. Thứ hai là phải tin có Đức Phật A-di-đà. Thứ ba là phải tin ta và Đức Phật A-di-đà nhất định có nhân duyên lớn. Ta nhất định sẽ sanh về thế giới Cực Lạc. Có được 3 niềm tin này rồi mới có thể phát nguyện sanh về thế giới Cực Lạc. Vì thế nói là nguyện sanh về Tịnh Độ ở phương Tây. Phát nguyện sanh về phương Tây Tịnh Độ, chẳng phải có người ép buộc bảo ta đi hay xô đẩy ta đi đâu. Tuy Đức Phật A-di-đà có thể tiếp dẫn ta, nhưng phải là ta tự đi mới được. Do đó phải phát nguyện thấy Phật A-di-đà, nguyện sanh về thế giới Cực Lạc. Qua đỡ thấy Phật, nguyện sanh về thế giới Cực Lạc, thấy Phật nghe pháp. Nếu có thể phát nguyện như thế thì nhất định sẽ sanh về thế giới Cực Lạc. Nguyện rồi thì mới có thể hành được. Mà hành như thế nào? Chính là niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như cứu lửa cháy đầu, giống như có người muốn chặt đầu hay trộm đầu ta vậy. Cũng giống như Đức Lục Tổ biết sau khi ngài viên tịch sẽ có người muốn đến lấy trộm đầu mình. nên Ngài dặn dò đồ đệ hãy bảo hộ đầu Ngài. Đồ đệ Ngài thấy lời dặn, bèn dùng sắt bao đầu Ngài lại, nên kẻ trộm đến muốn chặt cũng chặt không đứt, vì đầu đã được bảo hộ rồi. Huống chi hàng phàm phu chúng ta khi còn sống lại không gấp rút bảo hộ cái đầu của mình sao? Vì thế nói, tu hành chính là niệm Phật, niệm Phật chính là tu hành. Tính nguyện hành chính là lộ phí tư lương vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Tư lương cũng chính là lộ phí, cũng như bây giờ gọi là travel check. Muốn làm một cuộc lữ hành đến thế giới Cực Lạc, trước hết phải có chi phiếu. Người muốn sanh về cõi nước của Phật A Di Đà thì những người đó đều được bất thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu người muốn vãng sanh về cõi nước Cực Lạc đều có thể được ba thứ bất thối, tức là vị bất thối, niệm bất thối và hành bất thối. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề cũng chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở cõi nước kia là một thế giới Cực Lạc, hoặc đã sanh, quá khứ đã phát nguyện, đã sanh về thế giới Cực Lạc, hoặc đang sanh, hiện tại phát nguyện, hiện tại đang sanh về thế giới Cực Lạc, hoặc sẽ sanh, tương lai phát nguyện, cũng nhất định sẽ sanh về thế giới Cực Lạc. Cho nên này Xá Lợi Phất, vì lý do ấy nên này Xá Lợi Phất, các hàng thiện nam thiện nữ, cho nên tất cả thiện nam thiện nữ, nếu ai có lòng tin phải nên phát nguyện. Giả như có những người tin theo lời nói của ta thì phải nên phát nguyện. Đây là lời quyết định, không nên chần chờ một phút nào. Nhất định mình phải phát nguyện. Phát nguyện thì có thể sanh về cõi nước kia, sanh về thế giới Cực Lạc. Này Xá Lợi Phất, như ta hôm nay khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, các đức Phật kia cũng khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của ta. Và nói như thế này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm được những việc khó làm và ít có. Ở trong cõi nước Ta Bà, trong đời ác năm trượt, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Ngài giảng cho các chúng sanh nghe pháp tất cả thế gian khó tin này. Này Xá Lợi Phất, nên biết ta ở đời ác năm trượt làm việc khó làm này, được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nói cho tất cả thế gian pháp khó tin này, thật là rất khó. Phật nói kinh này rồi, Ngài Xá Lợi Phất và các tỳ kheo, tất cả người trời Atula ở thế gian nghe Phật nói rồi đều hoan hỷ tin nhận, lễ Phật mà lui ra. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại bảo thêm Ngài Xá Lợi Phất, ta lại cho ông biết một tin hay này. Như ta hôm nay, giống như ta bây giờ đang khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của bộ kinh này, chư Phật ở sáu phương cũng khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của bộ kinh này. Hơn nữa, không phải chỉ riêng ta khen ngợi chư Phật, mà chư Phật cũng lại khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của ta nữa. Các ngài nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm được những việc rất khó ít có. Ngài thật là cao cả, Ngài thật là hiếm có, làm được những việc mà người ta không làm nổi, những việc khó khăn ít có trên đời, Ngài đều có thể làm được. Người đã nghe kinh đều biết ý nghĩa của Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Năng nhân là giáo hóa tất cả chúng sanh, tịch mặc là hồi quang phản chiếu, tu một thứ định, năng nhân là động. Tịch mặc là tịnh, thường động thường tịnh, động tịnh không hai, đó gọi là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Đức Phật đây đã tùy duyên mà lại bất biến, đã bất biến mà lại tùy duyên. Ngài là vô di mà vô bất di, vô tác mà vô bất tác. Vì thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thật là không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn ở chỗ nào? Ngài hay ở cõi Ta Bà. Ta Bà là tiếng Phạn, dịch là kham nhẫn. Có thể kham nhẫn thọ được điều gì? Có thể kham nhẫn thọ được những điều đau khổ. Bởi vì ở thế giới Ta Bà chỉ có khổ mà không có vui. Nhưng chúng sanh ở thế giới này có tánh nhẫn nại rất to lớn, có thể nhẫn nại được các nỗi khổ ấy, ở cảnh giới khổ mà không biết là khổ. Vì thế nên gọi thế giới Ta Bà là đời ác năm trượt. Thế giới Ta Bà có năm thứ trượt ác, thế thì rất xấu, mà Phật đã thành Phật được, vậy tại sao chúng ta không thể thành Phật được? Nhân vì chúng ta bị đời ác ngũ trượt này dây hãm. Ngũ trượt này giống như bụng vậy, chúng ta rút chân này lên thì chân kia bị đúng xuống. Rốt cuộc không có cách nào rút chân ra khỏi đời ác ngũ trượt được. Nhưng Đức Phật Thích Ca rất có bản lãnh, rất có thần thông. Ngài có thể bảo ta nhảy một cái là ra khỏi ngay. Cho nhảy một cái mà được ra khỏi, nên có câu trong mắt sát na liền ngũ trược, trong một sát na mà lìa được năm trược ác thế. Sao gọi là ngũ trược? Một, kiếp trược, đó là thời gian ô trược. Sự ô trược thời gian từ đâu mà có? Do lệ thuộc vào sự gia tăng càng ngày càng dữ dội của bốn trược kia, và lấy sự khuếch trương của bốn trược đó làm bản thể. Đây là nói kiếp trược phải có sự giúp đỡ của bốn trược: kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược mới biến thành kiếp trược được. Vì kiếp trược lấy sự gia tăng của bốn trược kia làm bản thể, nên có tướng hừng hực không ngừng như lửa, càng cháy càng bùng mạnh lên vậy. Hai, kiến trược lấy năm lợi sử làm bản thể của nó. Năm lợi sử là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Kiến trược này lấy sự hiểu biết lầm lạc làm tướng. Xưa nay vốn là đạo lý đúng thật, nhưng vì tưởng thiên lệch nên thành tà tri tà kiến, ấy gọi là tướng lầm giải. Ba, phiền não trược lấy năm độn sử làm bản thể của nó. Năm độn sử là tham, sân, si, mạn, nghi, và lấy phiền não bức bách làm tướng. Bốn, chúng sanh trược, thứ trược này lấy ba duyên hòa hợp làm tự thể. Ba duyên là duyên cha, duyên mẹ và nghiệp duyên của chính mình, lấy sự luân hồi không dứt làm tướng. Có ba duyên hòa hợp rồi mới luân hồi không dứt, lặng đầu này rồi đầu kia, đời đời họ Trương, đời sau họ Lý, hoặc đời này làm tỳ kheo ni, đời sau làm tỳ kheo, rồi đời sau nữa làm tỳ kheo ni nữa, sau tỳ kheo ni lại làm tỳ kheo nữa, thật là kỳ diệu biết bao. Như thế chuyển tới chuyển lui luân hồi không dứt. Năm, mạng trược. Mạng là noãn tức thức, sức nóng, hơi thở và thức, cũng là thọ noãn thức, tuổi thọ sức nóng và thức làm thể, lấy sự rút mất tuổi thọ làm tướng. Từ già tới lớn, từ lớn tới già, từ già tới chết, đó là tướng của mạng. Trên đây là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ở trong đời ác ngũ trược chứng được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nói cho các chúng sanh nghe pháp tất cả thế gian khó tin này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính mình đã biết rõ, nói thuyết pháp này là pháp rất ít người có thể tin được. Này Xá Lợi Phất nên biết rằng, này Xá Lợi Phất, ông nên biết rằng, ta ở đời ác năm trược làm việc khó làm này, được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nói cho tất cả thế gian pháp khó tin này, thật là rất khó. Ta ở trong đời ác ngũ trược chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nói cho tất cả thế gian nghe thứ Phật pháp rất khó tin này, thật là việc hết sức khó khăn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói như thế, nhưng tôi, lời của Hòa Thượng, lại nói là rất dễ dàng. Tại sao thế? Chỉ cần niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, cho nên rất là dễ dàng, đã không tốn tiền, lại không tốn sức, tốn thời gian. Vì thế tôi nói pháp môn này là một pháp môn dễ dàng quá sức. Phật nói kinh này rồi, Phật Thích Ca Mâu Ni nói bộ kinh A Di Đà này rồi, Ngài Đại Trí Xá Lợi Phất và các tỳ kheo cùng tất cả người trời Atula. Atula này bao gồm các trời rồng tám bộ, Khẩn Na La, Càn Thác Bà, Ca Lâu La vân vân. Nghe Phật nói, nghe những lời Phật nói đều hoan hỷ tin nhận, lễ Phật mà lui ra. Những người ấy đều vui sướng vô cùng, cúi đầu đảnh lễ tạ ơn Phật đã nói kinh này để cứu độ chúng sanh. Quý vị xem, các vị A-la-hán ấy đến cúi đầu đảnh lễ Phật để tạ ơn. Quý vị bây giờ nghe được giáo pháp này đều là do ngày xưa có căn lành lớn, có nhân duyên lớn với Phật A-di-đà, nên mới có thể nghe được kinh A-di-đà và niệm được danh hiệu Phật A-di-đà vậy. Sơ lược về Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng Tuyên Hóa họ Bạch, tên thật là An Từ, tự Đồ Luân. Ngài quê ở huyện Sông Thành, tỉnh Tùng Giang, thuộc Đông Bắc Trung Hoa, tức là Mãn Châu. Phụ thân Ngài tên Phú Hải, chú làm nghề nông. Mẹ họ Hồ, sinh được tất cả 8 người con, 5 trai 3 gái, và Ngài là út. Năm Ngài 19 tuổi thì mẹ Ngài qua đời. Sau khi an táng mẹ xong, Ngài lưu lại ngay bên phần mộ thủ hiếu. Trong thời gian thủ hiếu, Ngài lên chùa bái Hòa Thượng Thường Trí làm thầy và quy y, chính thức xuất gia thọ giới. Sau đó Ngài về lại nơi mộ phần thân mẫu để thủ hiếu trong 3 năm. Một đêm nọ, dân trong thôn gần đó hốt hoảng thấy chòi rơm của Ngài hừng hực lửa đỏ, ánh lửa hồng phừng thẳng lên giữa không trung, và chòi rơm thì sáng rực như ban ngày. Nhiều người chạy đến bên mộ hô hoáng, nhà hiếu tử bị cháy rồi, Cả trăm người trong làng hè nhau xách gáo đem xô tới để chữa cháy. Nhưng khi tới nơi, họ chỉ thấy trời rất bình lặng, lửa chẳng cháy, và Ngài thì vẫn an nhiên tĩnh mặt trong thiền định. Có lần Ngài đang tọa thiền thì chợt có vị khách đến viếng. Vị khách ấy ngạc nhiên thay, chính là Lục Tổ Huệ Năng. Đức Tổ Sư dạy Ngài rằng trong tương lai Ngài sẽ tới Mỹ Quốc để độ sinh, rằng ở Tây Phương Ngài sẽ gặp nhiều người hữu duyên có thể hoằng dương Phật Pháp, và Ngài sẽ độ vô lượng vô biên chúng sanh. Mà đến lúc Đức Tổ Sư từ biệt quay đi rồi, Ngài mới choàng tỉnh, nhớ lại rằng Ngài Huệ Năng vốn là người đời Đường khoảng 1.200 năm về trước. Sau đại nhị thế chiến, Ngài dân du khắp nơi, cuối cùng trải qua hơn 3.000 dặm, Ngài tới chùa Nam Hoa, bái kiến vị đại thiền tri thức của thời bấy giờ là Lão Hòa Thượng Hương Vân. Lão Hòa Thượng lúc ấy đã 109 tuổi. Vừa nhìn thấy Ngài, Lão Hòa Thượng liền nhận ra ngay sự chứng ngộ của Ngài. Khi đó Lão Hòa Thượng nói: "Như thị, như thị." Và Ngài cũng đáp lại: "Như thị, như thị." Bấy giờ Lão Hòa Thượng Hư Dân ấn chứng sở đắc của Ngài, và Ngài chính thức trở thành vị tổ thứ 9 của dòng Pháp Quy Ngưỡng. Sau đó Lão Hòa Thượng dạy Ngài ở lại chùa đảm nhận chức viện trưởng viện giới luật của chùa Nam Hoa. Năm 1950, Ngài từ giả chùa lên đường xa Hồng Kông. Ở đây Ngài sống tại một sơn động biệt lập, chẳng lai giảng gì đến bụi trần tục lụy. Chẳng bao lâu, có vô số tăng lữ từ Trung Hoa đại lục qua Hồng Kông tị nạn, và họ cần sự giúp đỡ của Ngài. Cuối cùng, ứng với nhân duyên, Ngài rời sơn động, lập ra giảng đường và hai ngôi chùa, cùng trợ giúp xây dựng nhiều đạo tràng khác. Trong suốt 12 năm ở Hồng Kông, Ngài là tấm gương sáng, tinh tấn tu hành khổ hạnh, quên mình vì Phật Pháp. Ngài đã ảnh hưởng vô số thiện nam tín nữ, khiến họ phát tâm Bồ Đề, quy y Tam Bảo, ủng hộ Phật Pháp. Năm 1962, Ngài đến San Francisco, Mỹ Quốc. Tại đây, nơi một nhà kho nhỏ, Ngài kiên trì tu hành trong im lặng, chờ đợi cho cơ duyên hoằng dương đạo Pháp chín mùi. Lúc ấy, Ngài tự gọi mình là Mộ Trung Tăng, nhà sư trong phần mộ, hay là Hoạt Tử Nhân, người đã chết nhưng còn sống. Những Phật tử hiểu biết sự tu hành chân chính của Ngài đều rất cảm động và cung kính ủng hộ, cúng dường Ngài. Năm 1968, Ngài biết cơ duyên đã đến, Ngài nói, một đóa hoa sẽ nở ra năm cánh. Mùa hè năm đó, Ngài chủ trì Pháp hội giảng kinh Lăng Nghiêm trong 96 ngày. Khi Pháp hội kết thúc, quả nhiên có 5 người Mỹ đầu tiên xin xuất gia với Ngài. Từ đó, Ngài tiếp tục chủ trì nhiều Pháp hội cùng giảng dạy các bộ kinh như Tâm Kinh, Kinh Địa Tạng, Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Bảo Đàn, vân vân. Năm 1971, Ngài giảng bộ kinh tối cao của Đại Thừa, đó là Kinh Hoa Nghiêm. Song song với việc giảng kinh thuyết pháp, Ngài còn làm vô số công đức độ sinh khác. Năm 1976, Ngài thành lập Vạn Phật Thánh Thành là nền tảng căn cứ địa để hoằng dương Phật Pháp ở Hoa Kỳ. Tại Vạn Phật Thánh Thành, Ngài xây dựng chế độ tùng lâm, đào tạo tăng ni, học chúng, tạo nhân duyên thù thắng cho sự chân chính tu hành.